Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai 18 tháng 7. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Keterovic đăng trong tập tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Niềm tin và Khoa học, Sống năm Thánh thể, Tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng giám mục Genova, miền Bắc Italia, đã tiết lộ cho Nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia rằng, trong thời gian nghỉ hè ở làng Lecom, nằm trong vùng Val d'Aosta, miền núi Bắc Italia, Đức Thánh Cha Benedicto đang viết sách. Được phóng viên hỏi lại, đây là viết sách hay là viết thông điệp đầu tiên? Thì Đức Hồng Y Bertone trả lời cách kín đáo như sau. Tạm thời, chúng thể nói Đức Thánh Cha đang viết sách. Đức Hồng Y Bertone là người đã cộng tác trong vòng 7 năm với Đức Thánh Cha khi Ngài còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng Y lúc đó là Tổng thư ký của Bộ. Thứ Ba vừa qua, ngày 12 tháng 7, Đức Hồng Y đã đến chào thăm và dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha tại nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ. Và Ngài tiết lộ chương trình ngày nghỉ hè của Đức Thánh Cha như sau. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ mỗi ngày vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Sau lễ, Đức Thánh Cha ở lại tôn thờ thánh thể và đọc phụng vụ giờ kinh. Sau đó là bữa ăn sáng. Bữa ăn trưa vào lúc 1 giờ trưa. Buổi sáng, Đức Thánh Cha đọc sách, viết tiếp tập sách và học hỏi về một đề tài nào đó. Buổi chiều sau giờ nghỉ trưa, Đức Thánh Cha đi dạo trong rừng núi bên cạnh nằm ở độ cao 1.800 thước. Trong giờ đi dạo này, Đức Thánh Cha dành ra thời gian lần chuỗi mân côi. Đức Thánh Cha kết thúc ngày sống với bữa ăn tối, nguyện kinh phụng vụ rồi đi ngủ. Theo nhận xét của Đức Hồng Y Bertone, thì Đức Benedicto thứ 16 không phải là một nhà thể thao như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhưng là một người thích đi bộ. Đức Thánh Cha cũng giải trí bằng việc đánh đàn piano. Nhưng Đức Hồng Y vội thêm rằng, hôm ngày Đức Hồng Y đến thăm, thì Ngài không nhìn thấy Đức Thánh Cha đánh đàn. Được biết, ngôi nhà Đức Thánh Cha đang nghỉ, cũng là nơi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến nghỉ nhiều lần. Tình Mexico. Hội đồng Giám mục Mexico đã mau mắn trong tiến trình hồ sơ phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, với nhiều dấu phần đã thu thập bằng chứng phép lạ do Đức Cố Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục Mexico đã tuyên bố hôm ngày 28 tháng 6, ủy ban cho án phong thánh tại Tổng giáo phận ở thành phố Mexico đang chuẩn bị cuốn sách nhằm ủng hộ tiến trình án phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng. Vào cùng ngày 28 tháng 6 vừa qua, tại Roma, cũng đã chính thức khai triển tiến trình phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Giám mục Jose Martin Rabao, Giám mục Giáo phận Leon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, đã nói trong một thông tư như sau. Trong một thời gian ngắn ngủi như thế, chúng tôi đã có nhiều tin tức và chứng từ phong phú ủng hộ, mà theo đó các thẩm quyền liên hệ sẽ xét đoán xem đó có là những phép lạ chân thực hay không, và theo đó sẽ mở đường để phong chân phước và chẳng bao lâu sau để phong thánh. Trong một trường hợp nổi danh xảy ra trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Mexico vào năm 1990, Đức Giáo Hoàng đã hôn tráng một em bé 4 tuổi tên là Heron Bandillo tại phi trường Zacatecas. Em bé này mắc bệnh bạch cầu và các bác sĩ đã bó tay tuyên bố là em bị bệnh trong giai đoạn cuối cùng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi gặp Đức Thánh Cha tại phi trường, cha mẹ của em bé đã cho biết em đã hoàn toàn bình phục. Và ngày nay cậu Balio đã 19 tuổi và đang là sinh viên theo học trường kỹ thuật tại Mexico. Tổng giáo phận San Luis Potosi và giáo phận Aguascalientes cũng đã thu thập các tài liệu chứng từ cho hai vụ chữa bệnh ung thư nhờ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thông thường, trong tiến trình án phong thánh, một phép lạ được đòi hỏi để phong chân phước, và sau đó đòi hỏi một phép lạ thứ hai để được phong thánh. Tập sách được Tổng giáo phận thành phố Mexico in ra, cũng bao gồm đến những yếu tố ủng hộ cho sự thánh thiện của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Úc Châu. Trong tuần qua, Úc Châu rúng động trước lời tuyên bố của giáo sư Amer Ali, chủ tịch Liên đoàn Hồi giáo Úc Châu. Theo giáo sư Ali, Hồi giáo không hề khuyến khích bạo lực, tuy nhiên những xung đột về văn hóa và xã hội đã dẫn đến một trào lưu Hồi giáo cực đoan đang càng ngày càng lan rộng, và người ta không thể nào kiểm soát hết được các thầy giảng kinh Koran đang truyền bá những gì cho tín đồ của họ. Giáo sư Amer Ali tiết lộ rằng, trong nội bộ Hồi giáo Úc Châu hiện nay đã có những nhóm cực đoan có khuynh hướng khủng bố. Với lời tiết lộ này, người ta không hồ nghi về những mưu toan lợi dụng tôn giáo của một số giáo sĩ Hồi giáo nhằm kích động bạo lực và khủng bố. Giáo sư Amer Ali cũng tiết lộ rằng, điều nguy hiểm là những thành phần cực đoan trong Hồi giáo đang sống tại các nước Tây Phương, không nhất thiết phải là những người bình dân ít được giáo dục. Một tỷ lệ khá lớn lại là những thành phần trí thức tiếp cận rất nhiều với văn hóa Tây Phương. Bình luận về tuyên bố của giáo sư Amer Ali, Thủ tướng John Howard cho rằng, những ai nghĩ rằng Úc Châu bị miễn nhiễm khỏi nạn khủng bố quốc tế, vì không có tin tình báo nào cho thấy điều đó, thì thật là trẻ con. Trong khi đó, Đức Hồng Y George Spence, Tổng giám mục Sydney, cho hay, chính sách khôn ngoan của các cường quốc trên thế giới hiện nay là phải hỗ trợ cho khối Hồi giáo ôn hòa. Đức Hồng Y Tổng giám mục nói, chúng ta phải làm mọi điều có thể để khích lệ Hồi giáo ôn hòa và giúp họ trong nỗ lực giành được quyền hành chính trị. Mâu thuẫn về văn hóa xã hội giữa những người Hồi giáo đang sống tại các nước Tây Phương với người bản xứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Người Hồi giáo ở Anh chẳng hạn, dù đã sống ở đây khá lâu, vẫn không hội nhập vào xã hội Anh. Họ sống co cụm thành cộng đoàn với những sắc thái văn hóa rất khác biệt. Một trong số những vấn đề gây căng thẳng trong xã hội Anh là sinh suất của người Anh quá thấp, trong khi sinh suất của người theo Hồi giáo rất cao. Năm 1963, trên toàn nước Anh có 4 đền thờ Hồi giáo mà thôi. Ngày nay, con số ấy là hơn 16.000 đền thờ Hồi giáo. Một trong những lo lắng khác nữa là con số ngày càng nhiều những người cải đạo sang Hồi giáo từ các nước Tây Phương xưa nay có truyền thống Kitô giáo. Tình Hoa Kỳ. Đức giám mục John Rica, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, vừa ra tuyên bố ca ngợi lời hứa trợ giúp Phi Châu và Palestine của 8 cường quốc trên thế giới. Được biết, 8 cường quốc trên thế giới đã họp thượng đỉnh tại Tô Kích Lan trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh, các cường quốc đã hứa gia hạn nợ và tăng gấp đôi viện trợ kinh tế và nhân đạo cho các nước Phi Châu. Được biết, trong thập niên 1980, tổng số nợ nước ngoài của các nước trên đường phát triển là 1.500 tỷ Mỹ Kim. Con số này lên đến 2.300 tỷ Mỹ Kim trong năm 1998, và năm ngoái lên đến 2.430 tỷ Mỹ Kim. Số tiền lời các nước đang phát triển phải trả cho các nước Tây Phương là 295 tỷ Mỹ Kim trong năm 1998, và 372 tỷ Mỹ Kim trong năm 2003. Như vậy, mỗi ngày các nước nghèo chung vay đóng góp cho các nước giàu hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Tính riêng Phi Châu, tổng số nợ hiện nay là 300 tỷ Mỹ Kim. Riêng khu vực miền Nam sa mạc Sahara, nơi đói khổ nhất, tổng số nợ lên đến 220 tỷ Mỹ Kim. Tòa Thánh, cụ thể là Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, dưới thời Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier, đã mở một chiến dịch quy mô xin tha và giảm nợ cho các nước nghèo. Kết quả của những cuộc vận động ráo riết đó là 27 quốc gia được giảm nợ, với tổng số nợ được giảm là hơn 50 tỷ Mỹ Kim. Hầu hết các quốc gia được giảm nợ là các quốc gia trong khu vực miền Nam sa mạc Sahara. Tin Jerusalem. Ủy ban Công giáo Do Thái giáo nhóm họp tại Jerusalem từ cuối tháng 6 vừa qua đã đưa ra một bản tuyên bố kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai tôn giáo để thăng tiến phẩm giá của tất cả nhân loại. trên những cuộc thảo luận liên quan đến mối quan hệ giữa các tôn giáo và các nhà cầm quyền dân sự. Ủy ban ghi nhận rằng chính quyền có bổn phận bảo vệ quyền lợi của mọi tín hữu các tôn giáo. Nghĩa vụ này đặc biệt tế nhị tại thánh địa khi tính đến tầm quan trọng của sự hiện diện của các Kitô hữu tại đây. Các cuộc thảo luận đã được chủ tọa bởi Đức Hồng y George Mejia, cựu chủ tịch văn khố Vatican, và thượng tế Sa Yasuf Cohen của Haifa. Phái đoàn công giáo gồm có Đức Hồng y George Coche, thần học gia của phủ giáo hoàng, và Đức Tổng giám mục Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại thánh địa. Ủy ban ghi nhận rằng các giá trị tôn giáo là thiết yếu cho sự lành mạnh của xã hội và cá nhân, và vì nhà cầm quyền đã được thiết lập để phục vụ công ích, điều quan yếu là họ phải biết lo lắng bảo vệ niềm tin tôn giáo và sự thực hành tín ngưỡng. Ủy ban cũng nhấn mạnh đến tính cách quan yếu của tôn giáo trong xã hội ngày nay, trước làn sóng của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ, sự thờ ơ đối với các truyền thống tôn giáo và các quan niệm về đạo đức trong xã hội. Cuộc họp lần này là cuộc họp thứ năm và là cuộc họp đầu tiên dưới triều đại của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cũng cần nhắc lại là trong diễn văn khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể giáo hội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rõ ý định theo đuổi đường lối đối thoại và hợp tác với Do Thái giáo của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ủy ban Công giáo Do Thái giáo đã được thành lập vào năm 2002 và đã có các cuộc họp hồi tháng 6 năm 2002 và tháng 12 năm 2004 tại Jerusalem, cũng như hai cuộc họp hồi tháng 2 năm 2002 và tháng 10 năm 2004 tại Grotta Ferrata, ngoại ô Roma. Tin Đức Quốc, thứ Tư 13 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Münster bên Đức đã chính thức thông báo rằng Đức Hồng y Clemens August von Galen, nhân vật người Đức nổi tiếng chống lại Đức Quốc xã trong thời chiến tranh, sẽ được phong chân phước ngày 9 tháng 10 tới đây, năm 2005, ngay trong thời gian có khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Bí tích Thánh thể. Thánh lễ phong chân phước sẽ do Đức Hồng y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh chủ tế tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Đức Hồng y Clemens von Galen đã là giám mục cai quản giáo phận Münster. Ngài đã mạnh mẽ lớn tiếng chống lại Đức Quốc xã, đến độ mang biệt hiệu là con sư tử của Münster. Biến cố phong chân phước cho Đức Hồng y von Galen gây vui mừng lớn lao cho giáo phận Münster, vì trùng vào dịp giáo phận mừng 1200 năm thành lập. Đây là giáo phận cổ kính nhất tại Đức. Tin Israel. Cha Pier Battista Pizzaballa, dòng Francisco, vị quản thủ thánh địa và là hiệp sĩ bảo vệ mộ thánh ở Jerusalem, cho biết 600 thanh niên tại thánh địa sẽ lên đường tham gia Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 tới đây. Để có thể có phương tiện tài chính, các bạn trẻ này đã lao động và phục vụ các giáo xứ tại địa phương. Họ cũng nhận được sự giúp đỡ tài chính của giáo hội và các nhà mạnh thường quân. Đa số các bạn trẻ này là người Palestine. Tuy nhiên cũng có sự hiện diện của 10 thanh niên Do Thái thuộc Cộng đoàn Công giáo Do Thái nhỏ bé tại thánh địa. Tuy chỉ có 10 thanh niên, nhưng sự hiện diện của họ giữa các bạn trẻ Palestine thật là một điều có ý nghĩa. Thông tấn xã Công giáo của Hội đồng Giám mục Italia ghi nhận rằng đây là một chứng tá hòa bình thật hùng hồn sau những năm bạo lực gần đây.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp lời giới thiệu của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic đăng trong tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc phần còn lại cuối cùng của lời giới thiệu của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic đăng trong tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Sau khi đã nói về nội dung của tài liệu làm việc, Đức Tổng giám mục nhắc đến mục đích của tài liệu làm việc như sau. Tài liệu làm việc là tài liệu dành cho các nghị phụ để giúp các ngài trong khóa họp và để hướng dẫn suy tư thêm về bí tích thánh thể. Như là con tim của giáo hội, Bí tích thánh thể thôi thúc giáo hội tiến đến việc canh tân lòng hăng say truyền giáo trong sự hiệp thông. Chắc chắn rằng việc suy tư này sẽ mang lại nhiều hoa trái, bởi vì tinh thần của đoàn thể tín, tinh thần của các phiên họp trong thường hội đồng giám mục sẽ cổ võ sự đồng ý về những đề nghị được trình lên Đức Thánh Cha. Hơn nữa, người ta sẽ thu hoạch được nhiều hoa trái từ công cuộc canh tân phụng vụ, từ những nghiên cứu trong lĩnh vực chú giải kinh thánh và từ việc đào sâu thần học, là những sinh hoạt đặc biệt của thời gian từ sau công đồng Vaticano II đến nay. Từ những câu trả lời được tổng kết trong tài liệu làm việc, người ta nhìn thấy được ước mong của dân Chúa. Đó là ước mong sao cho công việc của các nghị phụ trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, quanh vị Giám mục Roma, thủ lãnh của Giám mục Đoàn và là chủ tịch của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với những vị đại diện khác nữa của cộng đồng giáo hội, được góp phần làm cho dân Chúa khám phá lại nét đẹp của bí tích thánh thể, là hy tế, là tưởng niệm, là bữa tiệc Chúa Giêsu Kitô đứng cứu rỗi và cứu chuộc thế gian. Các tín hữu chờ đợi những hướng dẫn thích hợp để cử hành cách xứng đáng hơn bí tích thánh thể, bánh từ trời xuống, được Thiên Chúa Cha trao ban nơi con một ngày, và để tôn thờ với lòng sốt sắng hơn, Chúa hiện diện trong hình bánh và rượu. Và cuối cùng, để củng cố những mối dây hiệp nhất và hiệp thông giữa những ai đến nuôi sống mình bằng mình và máu Thánh Chúa. Những ước mong như thế không phải là điều mới lạ, làm ta kinh ngạc, xét vì các người Kitô, những kẻ tham dự vào bàn tiệc của Chúa và được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, là thành phần sống động của giáo hội, nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, là những chứng nhân cho Chúa trong môi trường sinh sống và làm việc, là những kẻ biết chú ý đến những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của con người ngày nay, là những người hoạt động tích cực trong công cuộc xây dựng một thế giới công bằng hơn. Trong đó, không một ai bị thiếu bánh nuôi sống hàng ngày nữa. Kết luận cho lời giới thiệu của mình, đăng trong tài liệu làm việc, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic đã nhắc đến thái độ tinh thần của các nghị phụ như sau. Các nghị phụ sẽ chu toàn những trách vụ của mình trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, noi theo mẫu gương của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, người nữ của Thánh Thể, với sự sẵn sàng chu toàn Thánh Ý Chúa Cha, và với thái độ cởi mở đón nhận những soi sáng của Chúa Thánh Thần. Trong công cuộc quan trọng này, các ngài sẽ được nâng đỡ bởi những mối dây hiệp thông với hàng giáo sĩ và với các tín hữu. Trong năm thánh thể này, và với lòng sốt sắng đã được canh tân, họ không ngừng cầu nguyện, cử hành, tôn thờ và làm chứng bằng đời sống Kitô và bằng tình bác ái huynh đệ cho sự phong phú của mầu nhiệm thánh thể, vừa loan báo với sức hăng say tông đồ đã được đổi mới, cho người gần kẻ xa biết được nét đẹp của mầu nhiệm cao cả của đức tin trong bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội cho ngàn năm thứ ba của Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng của lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, được đăng trong tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Ngày mai, Mục Thời sự sẽ giới thiệu phần nhập đề của tài liệu làm việc. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với Mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Khoa học và phép lạ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. có thể dùng phương pháp khoa học để điều tra về các phép lạ không? Trong thực tế, các phương pháp khoa học đã và đang được sử dụng để xác định một hiện tượng có thể được lý giải hay không trên phương diện khoa học. Khi một bức tượng của Đức Mẹ bỗng dưng được nhiều người cho là đang chảy nước mắt chẳng hạn, việc đầu tiên mà Giáo hội Công giáo tiến hành là cho phép các nhà khoa học khảo sát về hiện tượng. Tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức là nơi mà rất nhiều người nhận rằng mình đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng. Giáo hội đã thiết lập một ủy ban y khoa để khảo sát những vụ khỏi bệnh lạ lùng ấy. Dĩ nhiên, ngày nay, với phương pháp khảo sát ngày càng tân tiến, khoa học dễ dàng xác định được một hiện tượng là bịa đặt, là điều đã xảy ra theo các định luật tự nhiên, hoặc là một sự kiện không thể giải thích được trên phương diện khoa học. Nhưng liệu khoa học có thể khảo sát điều được xem là phép lạ trong quá khứ không? Liệu khoa học có thể lý giải được những phép lạ được ghi lại trong Tân Ước, nhất là những phép lạ liên hệ đến chính cuộc sống của Chúa Giêsu, như việc Ngài sống lại không? Những người chối bỏ thực tế của các phép lạ trong Tân Ước giải thích rằng đây chỉ là những câu chuyện có tính cách tượng trưng. Theo họ, nước biến thành rượu chỉ là một hình ảnh được tác giả sử dụng để nói lên việc Chúa Giêsu thiết lập một vương quốc thiêng liêng mới. Điều được gọi là sự sống lại của Chúa Giêsu, theo những người không nhìn nhận các phép lạ, cũng chỉ là một cách để diễn tả sự kiện tinh thần của Chúa Giêsu tiếp tục sống mãi trong các môn đệ của Ngài. Điều được gọi là sự sống lại của Chúa Giêsu như thế, cũng chẳng khác nào kiểu nói Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Giải thích về phép lạ như thế là quên rằng trong các bài tường thuật của các sách tin mừng về phép lạ của Chúa Giêsu, các tác giả cho người đọc thấy rằng những nhân chứng của những sự kiện lạ lùng ấy thật sự chứng kiến sự việc đang xảy ra trước mắt họ. Chúng ta hãy thử đọc lại bài tường thuật về việc Chúa Giêsu sống lại. Các tác giả cho thấy rằng các môn đệ tìm thấy ngôi mộ trống và khăn liệm được xếp lại để một bên. Sự kiện được các tác giả trình bày như một dấu chỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là sự kiện ấy chỉ thuần túy là một dấu chỉ. Những biến cố đã thực sự xảy ra, và người ta vẫn có thể xem đó như những dấu chỉ. Đây chính là quan điểm của các tác giả sách tin mừng. Chức năng của khoa học là khảo sát những hiện tượng nào chỉ có thể khảo sát được mà thôi. Khoa học có thể tạo lại dây chuyền những biến cố lịch sử để giải thích những đặc tính hiện tại của thế giới vật lý, như trong địa chất học hay sinh học. Bởi vì hiện trạng của các loại đá và súc vật cung cấp những dữ kiện giúp tiến hành cuộc khảo sát lịch sử. Nói cách khác, từ những dữ kiện hiện tại, nhà khoa học có thể trở lại với quá khứ. Nhưng khi điều đã xảy ra lại là một biến cố lịch sử độc nhất vô nhị, thì khoa học sẽ chẳng có bất cứ phương tiện nào để khảo cứu, bởi vì biến cố này không để lại một dấu vết nào ngoài lời chứng của những người mắt thấy tai nghe. Vì không có phương tiện để khảo sát những biến cố lịch sử có tính cách độc nhất vô nhị ấy, khoa học không có quyền tiên thiên loại bỏ khả thể của những phép lạ vốn cũng đã diễn ra như những biến cố không bao giờ lặp lại. Xét cho cùng, nhà khoa học vẫn mãi mãi chỉ là một người quan sát đối với những gì có thể quan sát được mà thôi. Nói cách khác, nhà khoa học là những nhà thực nghiệm, chứ không phải là người đưa ra tín điều. Tuyên bố rằng phép lạ là một phá vỡ luật tự nhiên, mà bởi luật tự nhiên chẳng bao giờ có thể phá vỡ được, cho nên phép lạ chẳng bao giờ có. Một tuyên bố như thế là võ đoán và ra khỏi phạm vi của khoa học. Thật ra, nói đến phép lạ là nói đến lĩnh vực của lòng tin. Người vô thần, tiên thiên chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa và thế giới siêu nhiên, đương nhiên không thể chấp nhận có phép lạ. xếp lạ phải luôn luôn đặt vào trong bối cảnh của niềm tin. Đây chính là cái nhìn của các tác giả các sách tin mừng khi tường thuật lại các phép lạ của Chúa Giêsu. Đối với các tác giả này, phép lạ là những biến cố không nên được nhìn một cách riêng rẽ, mà phải được nhìn trong tương quan với cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu. Để có thể chấp nhận phép lạ thì trước hết phải tin rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhập thể làm người. Với niềm tin ấy, con người cũng sẽ nhìn vào các biến cố của cuộc sống Chúa Giêsu như một biểu hiện của sự hiện diện, tác động và điều khiển đầy yêu thương của Thiên Chúa trong thế giới tự nhiên, và nhất là trong lịch sử nhân loại. Tất cả những biến cố này đều được xem như những dấu chỉ hướng lòng con người đến những thực tại siêu nhiên bên kia thế giới vật lý này. Như vậy, với các tác giả sách tin mừng, tất cả mọi biến cố trong cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu đều là phép lạ, nghĩa là những dấu chỉ mời gọi đi vào thế giới siêu nhiên. Các phép lạ là điều tự nhiên đối với các sách tin mừng, cũng như sự đào thải tự nhiên là cốt lõi của thuyết tiến hóa. Nếu không thể nói đến thuyết tiến hóa mà không nói đến sự đào thải tự nhiên, thì cũng không thể nói đến sách tin mừng mà không nói đến các phép lạ. Tước bỏ các phép lạ khỏi các sách tin mừng là cũng chối bỏ mầu nhiệm của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Các phép lạ là một thành phần nội tại của các sách tin mừng. Điều này có nghĩa là các phép lạ gia tăng tính khả tín và uy thế của Chúa Giêsu. Trong các bài giảng đầu tiên của Ngài, vị thủ lãnh các tông đồ là Thánh Phêrô tuyên bố rằng các phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện là một bằng chứng cho thấy Ngài thực sự là đấng Thiên Chúa sai đến. Cũng thế, trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô viết rằng do sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu có đầy quyền năng của con Thiên Chúa. Các phép lạ của Chúa Giêsu gia tăng uy thế của Ngài, cho nên cũng trở thành một mối lo ngại cho các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời. Họ nói, nếu để cho người này tiếp tục làm phép lạ, thì dân chúng sẽ đi theo ông ta, và đế quốc La Mã sẽ lấy cớ này mà thanh toán đất nước của chúng ta. Các phép lạ tạo ra ngạc nhiên và thu hút sự chú ý, nhưng không đương nhiên khơi dậy niềm tin nơi con người. Vào thời Chúa Giêsu, biết bao nhiêu người chứng kiến các phép lạ, nhưng không phải tất cả đều tin theo Chúa Giêsu. Như vậy, trong cái nhìn của các tác giả sách tin mừng và của Kitô giáo, phép lạ thiết yếu là một dấu chỉ mời gọi. Khoa học có thể khảo sát về một hiện tượng, nhưng khoa học không thể nói hiện tượng ấy là phép lạ hay không là một phép lạ. Thẩm quyền ấy thuộc về niềm tin. Chỉ với niềm tin, con người mới nhận ra một hiện tượng như một phép lạ mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống Năm Thánh Thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bí tích thánh thể là một hy tế đích thực và đúng nghĩa. Bí tích thánh thể là một hy tế, hoặc nói kiểu khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Hy tế này cũng chính là hy tế thánh giá xưa, nhưng được dâng hiến cách không đổ máu. Nói cách khác, hy tế được dâng hiến cách bí tích, nghĩa là theo các dấu hiệu bí tích bánh và rượu. Như vậy, hy tế thánh thể và hy tế thánh giá có liên hệ với nhau. Vậy, liên hệ này được giải thích như thế nào? Hy tế thánh giá được dâng hiến trên bàn thờ theo cách thế nào? Để giải thích giáo lý này, một từ thần học đã được dùng trong văn kiện của công đồng Tridentino khi bàn về hy tế thánh thể. Công đồng Tridentino và các nhà thần học đã giải thích bằng suy luận và diễn tả với động từ làm tái diễn lại. Chúa Kitô muốn để lại cho giáo hội một hy tế hữu hình, bởi vì trong cựu ước, do sự bất toàn của chức tư tế của dòng Lê Vi, nên việc dâng hiến hy tế không hoàn toàn. Nên do ý muốn của Chúa Cha định liệu, Ngài đã làm xuất hiện một linh mục theo dòng Melchisede, đó là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đấng có khả năng để làm cho mọi sự được thánh hóa và nên viên mãn thành toàn. Ngài là Thiên Chúa và là Chúa chúng ta, mặc dù đã một lần dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa qua cái chết của mình, để có thể đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Vì khi Ngài chết đi nữa, thì chức tư tế của Ngài không tàn lụi. Trong bữa tiệc ly, trong đêm Chúa Kitô bị trao nộp, để có thể trối lại cho giáo hội hiền thê của mình một hy tế hữu hình, như là bản tính con người đòi hỏi, trong đó hy tế đổ máu xưa của Ngài đã dâng một lần trên thập giá, bây giờ được tái diễn lại, và như vậy, việc tưởng niệm này được thực hiện mãi trong nhân loại cho đến tận cùng nhân loại. Trong việc dâng hiến này, hy tế đổ máu trên thập giá xưa được tái diễn lại, được làm lại trên bàn thờ. Như vậy, nhờ cách thế này, hy tế thánh giá được kéo dài mãi trong giáo hội cho đến tận cùng nhân loại. Thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục xác quyết rằng, trong mầu nhiệm thánh thể, hy tế thánh giá được tái diễn lại một cách lạ lùng. Còn công đồng chung Vaticano thứ hai xác quyết rằng, trong thánh thể được tái diễn lại vinh quang và chiến thắng của sự chết của Chúa Kitô. Tuy nhiên, động từ tái diễn lại phải được hiểu trong ý nghĩa mạnh mẽ của nó. Điều này có nghĩa là, khi nói tới tái diễn lại, thì phải hiểu là làm cho hy tế thánh giá hiện diện, được làm lại trên bàn thờ. Và như vậy, hy tế thánh giá không chỉ là được nhớ lại, nhắc lại, hay là cử hành việc nhớ lại biến cố quá khứ, như một nghi lễ bên ngoài mà thôi. Việc làm tái diễn lại có nghĩa là làm cho thực sự có mặt, sống động thực sự hy tế thánh giá xưa, nhưng qua dấu hiệu bí tích. Và qua việc làm tái diễn này, giáo hội sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi từ hy tế của Chúa và ban phát cho các phần tử trong giáo hội và cho nhân loại. Với việc dâng hiến hy tế, Chúa Giêsu Kitô làm mới lại hy tế thánh giá của mình một cách không đổ máu, nghĩa là không do lý hình đóng đinh cho Ngài chết, cũng như không còn có sự chết tự nhiên như trên thánh giá ngày xưa. Vì ngày nay hy tế được dâng lên với thái độ nội tâm và siêu nhiên của Chúa Giêsu muốn hiến tế chính mình lên Thiên Chúa Cha. Hành động hiến dâng này, Chúa Kitô thực hiện trong một trạng thái khác, trạng thái của Đấng đã chết và bây giờ sống lại và ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Hy tế này không có thêm một giá trị hiệu lực nào khác, vì tất cả hiệu quả đã có được khi Chúa Kitô chết trên thập giá rồi. Ngày nay, hy tế này được dâng lên với mục đích đem các ân ích áp dụng cho nhân loại. Như vậy, hy tế thánh thể có được tất cả các ân ích mỗi khi được dâng lên và đem áp dụng các hiệu quả đó, các công nghiệp đó cho nhân loại. Chúa Kitô tái diễn lại hy tế thánh giá xưa qua thừa tác thánh và việc cử hành hiến dâng của linh mục. Tất cả ý nghĩa hiện hữu của việc làm tái diễn, hành động cứu rỗi trên thập giá, tự bản chất có tính cách bí tích. Tự nó, hy tế thánh giá đã hoàn hảo và đủ để mang lại tất cả ân huệ cứu rỗi và ân ích thiêng liêng cho con người. Và khi Chúa Giêsu nhờ giáo hội để tái diễn lại hy tế của Ngài, thì Ngài làm cho lan tràn các ân huệ của hy tế của mình xưa đã dâng trên thánh giá. Đó là giáo lý về mối liên hệ giữa hy tế thánh giá và hy tế thánh thể. Tác động làm cho hy tế thánh giá hiện hiện trên bàn thờ là tác động tái diễn. Chúng ta tuyên xưng đức tin của mình nơi hy tế thánh thể. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa Kitô đã dâng hy tế của Ngài trên bàn thờ để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Và mỗi khi đi tham dự thánh lễ, thái độ dâng hiến nội tâm nơi chúng ta cũng cần được làm sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta nói về một số văn thể trong Kinh Thánh. Khi đọc các sách trong Kinh Thánh, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một số văn thể khác nhau. Qua từ văn thể, người ta hiểu rằng đó là các hình thái hay kiểu cách mà con người thuộc một thời đại hay một vùng sử dụng trong việc thông truyền tư tưởng cho người khác, trong tương quan thường xuyên và với các kiểu truyền thông xác định. Như thế, văn thể là một kiểu diễn tả liên quan đến việc viết ra các tư tưởng để thông truyền cho người khác, trong một môi trường xác định và với các phương tiện diễn tả có ý nghĩa. Cũng có người định nghĩa văn thể là tương quan giữa hình thái của việc nói lên và thực tại phải diễn tả. Định nghĩa này diễn tả được tương quan như là nòng cốt của văn thể, nhưng không diễn tả được thành phần xã hội của hiện tượng. Ngoài ra, thực tại phải diễn tả ở đây không được hiểu như là thực tại chất liệu, có trước mọi suy tư của lý trí, nhưng là thực tại mà một chủ thể hiểu biết và muốn thông truyền cho người khác. Như vậy, có thể hiểu văn thể như kiểu cách diễn tả của một câu, và nhất là của các ý niệm rộng rãi và dài hơn như dụ ngôn hay thơ văn, và nhất là của toàn cuốn sách. Văn thể là một thực tại phức tạp, hơi giống những kiểu cách diễn tả khác nhau trong nghệ thuật tạc tượng. Chúng thay đổi theo thời và tùy thuộc nhiều yếu tố như thói quen diễn tả, tài khéo của các nghệ sĩ, chất liệu được dùng, vân vân. Như thế, văn thể diễn tả các đặc thái của thời đại, trong đó nó phát triển, và sự minh định chính xác của nó là một tiền đề không thể thiếu giúp hiểu biết điều mà một tác giả đã muốn thông truyền cho người đương thời, cũng như cho các thế hệ đến sau. Đây là điều đặc biệt có giá trị đối với các nền văn chương cổ xưa của Đông Phương. Thật vậy, trong lúc thế giới Tây Âu chú ý nhiều hơn đến tài năng, đến thiên tài của tác giả, được tự do dùng các văn thể đã nhận được, thì trong vùng Đông Phương cổ, người ta chú trọng nhiều hơn đến các kiểu văn thể quen thuộc. Nghĩa là trong thế giới Đông Phương cổ, văn thể có một tầm quan trọng đặc biệt. Trong thế kỷ 19, việc khám phá ra nhiều tài liệu trong vùng phương Đông cổ đã cho phép giới học giả Kinh Thánh hiểu biết các văn thể của nền văn chương vùng này một cách sâu xa hơn. Các học giả đã đọc được các tài liệu tư pháp, các gieo kèo, thư tín, các bản văn liên quan đến thiên văn học, tinh tú học, toán học, các bài ta thán và các thánh ca, các huyền thoại liên quan đến các thần linh và nguồn gốc loài người, các niên sử cũng như các văn bản liên quan đến người chết và các văn bản phụng tự, vân vân. Qua đó, giới học giả xếp loại các văn thể và nhận ra nhiều tương đồng với các hình thái văn thể trong Kinh Thánh. Như vậy, vấn đề văn thể là vấn đề nòng cốt của khoa chú giải Kinh Thánh. Đó là kết quả trực tiếp của tính cách dụng cụ trong sinh hoạt của soạn giả Kinh Thánh. đối với hoạt động linh ứng của Thiên Chúa. Như thế, nó can thiệp để giúp xác định tương quan giữa các khẳng định của soạn giả và chân lý khách quan, tức sự không sai lầm trong Kinh Thánh. Việc xác định nghĩa chữ hay nghĩa đen của bản văn, như soạn giả muốn trình bày, trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu, và kết quả là nó ảnh hưởng đến việc chú giải Kinh Thánh, đặc biệt nơi đâu, ban đầu ý nghĩa đó xem ra không được rõ ràng lắm, chẳng hạn như các chương đầu của sách Sáng Thế, các giai thoại khác nhau của các sách Sử Ký. Việc lượng định tính chất lịch sử của các sách Ông Gióp, sách Tobia, sách Judith, sách Jonah. Kết quả là cả một vài vấn đề thần học gắn liền với việc chú giải các bản văn này, như các văn bản về việc tạo dựng, về tội tổ tông, vân vân, cũng tùy thuộc nơi việc xác định các loại văn thể của chúng. Hay nói cách khác, chính việc hiểu biết văn thể giúp đọc hiểu sứ điệp của các văn bản này và tránh được các tranh luận lạc đề vô ích. Như vậy, phải nói gì về tương quan giữa các văn thể và sự linh hứng? Giáo lý của Giáo hội Công giáo liên quan đến sự linh hứng giải thích rõ ràng sự hiện diện của các thể văn trong Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh là cuốn sách do Thiên Chúa linh hứng, nên nó khác với các cuốn sách khác và thuộc loại cao vượt duy nhất. Dĩ nhiên là trong tương quan với hoạt động linh hứng của Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh là dụng cụ Thiên Chúa dùng để chuyển đạt sứ điệp của Ngài cho loài người. Soạn giả là một dụng cụ sống động và có lý trí, vì thế những gì Thiên Chúa muốn thông truyền được diễn tả ra qua các khả năng nhân loại của soạn giả, trong một thứ ngôn ngữ giống ngôn ngữ của con người. Kết quả, đó là một tác phẩm với tất cả các đặc thái từ vựng, kiểu cách hành văn và các phương tiện diễn tả giống như các đặc thái của các tác phẩm khác thuộc thời đại đó. Và cũng giống như các tác phẩm khác, nó trình bày một tương quan nào đó giữa thực tại cần thông truyền và các phương thế diễn tả, có thể hiểu được đối với những người mà tác phẩm được biên soạn ra cho họ. Và vì thế, nó cũng có cấu trúc giống như các phương thế thông dụng trong môi trường xác định. Liên hệ giữa tính chất dụng cụ của hoạt động linh hứng của Thiên Chúa và sự hiện diện của các văn thể đã được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 khẳng định một cách rõ ràng trong thông điệp của Ngài Divino Afflante Spiritu, nói về ơn linh hứng. Sau đây là một vài khẳng định của thông điệp. Khởi đầu trong các tìm tòi nghiên cứu sâu xa từ nguyên tắc cho rằng, trong khi biên soạn, tác giả Kinh Thánh là dụng cụ của Chúa Thánh Thần, nhưng là dụng cụ sống động và có lý trí. Các thần học gia ghi nhận một cách đúng đắn rằng, tác giả Kinh Thánh ở dưới hoạt động của Thiên Chúa và sử dụng các khả năng và các năng lực riêng, rằng từ cuốn sách do ông biên soạn ra, tất cả mọi người có thể tiếp nhận một cách dễ dàng dấu vết riêng của ông cũng như các sự kiện liên hệ và các tình hình của ông nữa. Xa hơn một chút, thông điệp viết tiếp như sau. Thế rồi, đâu là ý nghĩa chữ của một văn bản? Thường không hiển nhiên trong các lời của người Đông Phương xưa kia như trong trường hợp của các tác giả ngày nay của chúng ta. Người chú giải thường phải khiến cho trí tuệ của mình quay về các thế kỷ xa xưa của Đông Phương, và với sự trợ giúp của lịch sử, của khoa khảo cổ, của khoa nhân chủng và các khoa học khác, phân định một cách khúc chiết đâu là các vấn đề mà các tác giả đã muốn sử dụng vào thời xa xưa đó. Thật thế, để diễn tả các ý niệm, các người Đông Phương xưa kia không luôn luôn sử dụng các hình thái hay văn thể nói mà chúng ta dùng ngày nay. Mà đúng hơn, họ dùng các hình thái và thể văn thông dụng giữa những người thời đó và trong đất nước của họ. Sau đây là một số điều cần lưu ý liên quan đến các văn thể. Thứ nhất, sự linh hứng, chấp nhận bất cứ loại văn thể nào, miễn là nó không trái nghịch với sự thánh thiện và chân lý của Thiên Chúa. Đây là giáo huấn của thông điệp Divino Afflante Spiritu. Thông điệp đã viết như sau. Liên quan đến các kiểu nói mà người xưa sử dụng, đặc biệt bên Đông Phương, người ta dùng ngôn ngữ nhân loại để diễn tả tư tưởng của trí tuệ, thì Kinh Thánh không loại trừ kiểu nào cả, miễn là kiểu nói được dùng không trái nghịch với sự thánh thiện của Thiên Chúa và không trái nghịch với chân lý. Như thế, trên lý thuyết, kể cả mọi văn thể sử dụng các yếu tố tưởng tượng cũng được chấp nhận, miễn là chúng được hiểu như thế và không dẫn đưa người ta đến sự lầm lạc. Cũng thế, tất cả mọi khác biệt trong các khẳng định của nhân loại tương ứng với các kiểu truyền thông tư tưởng và các hoàn cảnh và trạng huống khác nhau đều được chấp nhận. Như Thánh Thomas Tiến sĩ đã nói và được thông điệp trích lại như sau. Trong Kinh Thánh, các điều thiêng liêng được trình bày trong kiểu cách mà con người thường dùng. Thứ hai, không thể thiết định trước các văn thể, mà chỉ có thể thiết định sau khi đã đối chiếu với các nền văn hóa cổ của Đông Phương. Thông điệp kể trên cũng nhắc nhớ điều này, dựa trên sự kiện các văn thể phương Đông Cổ, không giống với các văn thể của chúng ta ngày nay. Vì thế, chỉ có thể thiết định chúng sau khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Tiêu chuẩn giúp phân biệt các văn thể khác nhau là hình thái văn chương bề ngoài, mà tác giả dùng để diễn tả sự thật trong một hình thái riêng tương ứng với nội dung. Điểm thứ ba, mỗi loại văn thể đều có chân lý riêng của nó, nghĩa là một kiểu cách trình bày tương quan giữa sự thật đã được hiểu biết và sự thật được diễn tả. Tương quan đó khác đối với một ngụ ngôn, đối với một cuộc đối thoại thê thảm như trường hợp các bạn của ông Gióp, đối với một bài anh hùng ca như nơi Thánh Vịnh 103, vân vân. Trong ngụ ngôn, sự thật nằm nơi sự đúng đắn của giáo huấn mà ngụ ngôn diễn tả. Trong bài anh hùng ca, nó hệ tại sự thích ứng với nòng cốt các sự kiện và cảm tưởng sự cao cả mà nó khơi dậy nơi người nghe. Nhà chú giải có nhiệm vụ thiết định điều các chi tiết văn chương muốn diễn tả trong tương quan với sự thật.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Một ngày mùa hè năm 1980 tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, cậu bé Chris Gracius đang thiêm thiếp trên giường bệnh, thở một cách khó nhọc bằng chiếc ống nhựa nối với bình dưỡng khí đặt bên cạnh. Cửa phòng bật mở và một tốp cảnh sát ùa vào. Họ bảo cậu bé phải nhanh chóng mặc đồng phục để nhận nhiệm vụ. Cậu bé vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Người mẹ giúp cậu con trai thay bộ trang phục cảnh sát với phù hiệu và một ngôi sao lấp lánh trên ngực áo. Chris run run đứng lên xếp hàng cùng với những người đồng đội lớn tuổi, nhận nhiệm vụ và nhanh chóng leo lên chiếc mô tô nhỏ bé của mình. Một tuần sau, cậu bé nhắm mắt lìa đời. Trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc huy hiệu cảnh sát với nụ cười mãn nguyện. Những người cảnh sát đã không nhận lời cảm ơn của người mẹ trẻ. Với họ, Chris đã thực sự là một đồng nghiệp. Cậu bé bị ung thư bạch hầu này đã sống những ngày cuối đời của mình đẹp hơn cả giấc mơ mà hằng đêm nó vẫn thủ thỉ với mẹ nó. Sau đám tang, người mẹ trẻ và những viên cảnh sát tại Phoenix chợt nghĩ rằng hiện còn rất nhiều em nhỏ đang cần được nếm trải niềm vui của Chris. Thế là tổ chức có tên là Hãy Làm Một Ước Mơ ra đời. Sự kiện làm xôn xao thế giới là hiện nay một thanh niên Do Thái tên là Yoni Dotan, một thiện nguyện viên của tổ chức, đang chuẩn bị chinh phục Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất châu Phi. chàng trai 24 tuổi này đã từng nằm chờ chết vì ung thư khi mới 16 tuổi. Cậu đã gửi đến cho tổ chức hãy làm một ước mơ, một điều xem ra không thực hiện được. Đó là được gặp Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ. Vậy mà mơ ước ấy đã trở thành hiện thực. Tổng thống Bill Clinton đã viết lên trên chiếc áo khoác của anh dòng chữ, có sức làm thay đổi cuộc sống của anh. Tôi đã gặp Johnny Dalton. Nghị lực và niềm tin đã chiến thắng. Johnny đã khỏe hẳn và trở thành một thiện nguyện viên của tổ chức tại Israel. Trong bản tin hàng tháng của tổ chức, Johnny đã nhắn gửi với các thiếu nhi như sau. Có thể tôi vẫn còn yếu sức lắm, nhưng nếu các em quyết tâm, chúng ta sẽ cảm nghiệm được phép lạ, bởi vì xung quanh chúng ta lúc nào cũng có những bà tiên tốt bụng. Trong thế giới của những ước nguyện trẻ thơ, không có gì là quá lớn lao và xa vời. Có em muốn được nhìn thấy biển, có em muốn được ra công viên chơi cầu tuột với chị gái. Có em chỉ mơ được ăn kem. Có em muốn trở thành phóng viên nhiếp ảnh. Có bao nhiêu trẻ em trên thế giới là có bấy nhiêu niềm mơ ước. Từ 20 năm qua, các thiện nguyện viên của tổ chức Hãy Làm Một Ước Mơ đã biến 130.000 ước nguyện như thế thành hiện thực. Hiện nay, tổ chức này đã có văn phòng tại 28 quốc gia. Một người bạn ở Singapore đã giới thiệu trên trang chính của mạng lưới của tổ chức như sau. Đó là cánh cửa mở ra một thế giới lấp lánh với lời chào mừng. Từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống của bạn sẽ chẳng giống như xưa nữa. Vì bây giờ bạn đã biết thế nào là sức mạnh của những ước mơ. Giê-xu dạy chúng ta phải nên giống trẻ thơ thì mới được vào nước trời. Bởi vì trẻ thơ là những người luôn biết ước mơ. Ở tuổi thơ, một đêm nọ, khi nhìn lên bầu trời đầy sao, thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã thấy tên của mình được viết trên trời. Đó là niềm ước mơ mà vị thánh nữ này đã đeo đuổi suốt cả cuộc đời của mình. Chẳng có ước mơ nào cao vời hơn ước mơ ấy. Nhưng cũng chẳng có ước mơ nào thiết thực hơn ước mơ ấy, bởi vì đó là một ước mơ hoàn toàn khả thi. Và đó cũng chính là ước mơ bình thường và cao đẹp nhất của cuộc đời. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa. Xin cho chúng con, trong khi hưởng dụng cuộc sống này, vẫn luôn hướng về trời cao và biết miệt mài tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu, xuyên qua những thực tại chống qua ở đời này.
Trước nhan thánh Chúa trời, trong có đất lành, sức dành cho kẻ hữu dụng. Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề đã thốt ra trong cơn muộn hoang hai tình, rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều dối gian. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thành chúa trời, trong có đất lành cho kẻ sống. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thánh chúa trời, trong có đất lành cho kẻ hiếu chung.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.